Cho nên nó khắp thân là mắt tuệ đó, không có giãn trạch hiểu biết, nó không có gì giãn trạch hiểu biết hết. Thấy rõ Phật tánh vốn không mê lầm thì cái đó là Phật tánh hiện tiền, không nghi ngờ gì nữa hết. Ngồi dứt ý căn, lúc đó không có dùng ý căn, liền được rỗng rang thấu suốt. Ấy là tuệ mà không có tướng tuệ, nó là cái tuệ mà không có tướng của tuệ. Không có tướng tuệ nên gọi là đại tuệ, cái đó mới là đại tuệ. Còn mình cái tuệ của mình, tuệ là cái tuệ đối đãi tạm bợ. Người học cỡ này, người học cỡ kia, cái tuệ nó cũng khác nhau. Cho nên cái tuệ này là tuệ bình đẳng. Cho nên nó tất cả chúng sinh đều có Phật tánh ở chỗ đó. Cái đó là trở về cái tánh giác của mình. Nói như vậy thì chúng ta nên hiểu thật kỹ rằng cái người tu thiền là phải trở về cái trí tự nhiên, cái trí vô sanh của chính mình. Mà trí tự nhiên, trí vô sanh, cái trí đó là cái trí đặc biệt. Cho nên lục tổ ngài mới nói chuyển tám thức thành tứ trí đó, cái trí đó mới là cái trí thật. Còn cái trí tuệ mà của chúng ta so sánh đối đãi không phải là cái trí thật, mà là của cái thức phân biệt thôi. Những giáo pháp một đời Đức Phật nói đều thu gồm trong giới định tuệ. Nay tọa thiền, không giới nào mà chẳng giữ, không định nào mà chẳng tu, không tuệ nào mà chẳng thông. Hàng ma thành đạo chuyển pháp luân, nhập niết bàn đều nương thành lực tọa thiền, thành thông diệu dụng phóng quang thuyết pháp, trọn do tọa thiền vậy. Tham thiền cũng là tọa thiền đó. Như vậy thì mới thấy cái tọa thiền là cái thiết yếu của người tu Phật. Muốn tọa thiền trước nên chọn chỗ yên tịnh, hoặc nệm lót ngồi phải dày, trải chỗ không có gió khói vào và mưa mù lọt vô, gìn giữ bao bọc hai đầu gối, chỗ ngồi phải thanh khiết. Tuy xưa có nhiều vị ngồi trên tòa kim cang hay trên bàn thạch, nhưng đều có vật lót ngồi. Chỗ tọa thiền nên ban ngày không sáng lắm, ban đêm không tối lắm, mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát, ấy là diệu thuật vậy. Buông bỏ tâm ý thức, dứt hết niệm tưởng quán, chớ mong làm Phật, đừng nghĩ thị phi, khéo gìn giữ quý tiết ngày giờ như cứu lửa cháy đầu. Như Lai ngồi thẳng, Đạt Ma ngồi xây mặt vào vách tại chùa Thiếu Lâm, nhồi thành một khối, đều không việc gì khác. Ngài Thạch Xương toan làm cái khô tại thái, bị Thái Bạch trách là ngồi ngủ, không dùng thắp hương lễ bái niệm Phật, tu sám xem kinh trì tụng, chỉ chú trọng tọa thiền mới được. Đây là ngài dạy cho chúng ta rõ cách tu thiền. Đại để khi tọa thiền nên đắp ca sa bồ đoàn, không phải trùm hết bàn ngồi mà chỉ phân nửa ở sau xương cùng và cái mông, đó là pháp Phật tổ đã ngồi. Cái bồ đoàn chỉ, cái bồ đoàn là cái tròn đó, nó không có lớn lắm mà chỉ phần nửa ở sau xương cùng đó, ở sau cái xương cùng ngay cái xương sống xuống đó thì ngồi cho thẳng, đó là pháp Phật tổ đã ngồi. Hoặc ngồi bán già, hoặc ngồi toàn già, bán già hoặc toàn già, toàn già là kiết già đó. Cách ngồi toàn già, trước kéo chân mặt để lên đùi trái, kéo chân trái để lên đùi mặt, nới rộng dây lưng cổ áo, gìn giữ cho tề chỉnh, kế lấy tay mặt để lên bằng chân trái, tay trái để lên bằng chân mặt, hai đầu ngón tay cái ngay nhau và tay sát vào thân, chỗ đối đầu hai ngón tay cái nên ngay rúng, ngồi thân ngay thẳng, không được nghiêng bên trái hay bên phải, và cong tới trước hay ảnh lại sau. Lỗ tai và bả vai chóp mũi và rúm nhất định phải ngang nhau, lưỡi để lên ổ gà, hơi thở thông hai lỗ mũi, môi và răng vừa khít, mắt nên mở ra, mở rõ không to, không hiếp lại. Như thế điều thân rồi kế đến điều hơi thở, phải hả miệng thở hơi một vài lần, kế ngồi yên chuyển thân bảy tám lần, từ thô tế đến tế ngay thẳng mà ngồi. Bây giờ suy nghĩ cái tột cùng không suy nghĩ. Suy nghĩ thế nào? Nghĩa là không suy nghĩ, đó là yếu pháp tọa thiền, thẳng phá dẹp phiền não, thanh chứng bồ đề. Suy nghĩ cái không suy nghĩ là suy nghĩ gì? Là không suy nghĩ, ngồi lặng lẽ không có suy nghĩ gì. Thì những cái chỗ này nếu mà quý vị muốn cho cụ thể thì chắc phải tới thiền viện rồi quý thầy quý cô ngồi chỉ cho coi nó mới rõ hơn. Chứ trong đây thì nói, lời nói nghe thì như hiểu, nhưng mà tới ngồi nó cũng dễ chặt lắm. Nên là tôi thấy rằng không cần phải kể hết mấy cái chỗ chi tiết này, mà chỉ cần là khi nào quý vị tu lâu lâu rồi tới thiền viện, rồi mượn quý thầy quý cô ngồi cho coi, hoặc là ngồi cho quý cô quý thầy sửa cho nó đúng cách, rồi khi ngồi, khi xả, vân vân, thì như vậy đó nó mới là đúng. Cho nên chỗ này tôi không có giải nhiều, mà để khi nào quý vị đến thiền viện quý thầy quý cô sẽ chỉ cho kỹ hơn. Nếu muốn xuất định, trước lấy hai bàn tay vẫn để ngửa, để lên hai đầu gối, động thân bảy tám lần, từ tế đến thô, hả miệng thở hơi, duỗi hai tay chống đất nhẹ nhẹ, đứng dậy, bước đi chậm chậm, nên chuyển phía thuận và đi theo phía thuận. Đó là những cái hình thức. Trong lúc ngồi có hôn trầm đến, thường nên động thân hoặc mở mắt to, hoặc an tâm trên đảnh nơi mé tóc giữa chặng mày. Nếu chưa tỉnh, lấy tay xoa áp vào hai mắt hoặc xoa khắp thân. Vẫn chưa tỉnh, đứng dậy đi kinh hành, cần phải đi phía thuận, kinh hành khoảng trăm bước, hôn trầm ắt phải tỉnh. Phương pháp đi kinh hành: một hơi hít vô thở ra, bước một bước, đi mà như không đi, vắng lặng không động. Đi kinh hành như thế, nếu chưa tỉnh, lấy nước rửa hai con mắt và vỗ trên đảnh, hoặc tụng bài tựa Bồ Tát giới, dùng các phương tiện cho hết buồn ngủ. Phải quán sự sanh tử là trọng đại, vô thường mau gấp, đạo nhãn chưa sáng, ngủ nghỉ làm gì. Hôn trầm vừa đến liền phát nguyện: nghiệp tập đã dày, nên nay bị hôn trầm che đậy, mờ mịt này đến bao giờ tỉnh. Nguyện Phật tổ duỗi lòng đại bi, nhổ cái khổ mê muội nặng nề cho con. Đó là cái lời phát nguyện của người tu. Nếu khi tâm tán loạn, an tâm nơi chót mũi và đơn điền, đếm hơi thở ra vào vẫn còn chưa hết, đề khởi chiếu cố công án, như ấy vật gì ở đâu đến. Như hồi nãy tôi nói, khi mà mình tìm lại tâm, rồi nếu tìm lại thấy nó mà nó không tan, hỏi nó ở đâu, chỉ cần hỏi ở đâu cái nó tan, thì đó là mình kháng lại nó một cách đơn giản thôi chứ không có gì. Hoặc là cây bá trước sân của Triệu Châu, không cần thấm nhuần hương vị của câu nói, thế là thích hợp. Vẫn còn tán loạn, tưởng mình khi tắt thở, hai mắt nhắm nghiền, người cứng đờ, lấy đó làm công phu tọa thiền. Nếu mà tác loạn hoài và tưởng như mình chết, thân thể cứng đờ ra còn gì nữa mà nghĩ. Như vậy thì từ từ nó hết. Hoặc tưởng khi còn trong bào thai chưa sanh, trước khi chưa khởi một niệm, lấy đó làm công phu thực tập. Hai cái không này, không trong khi chết, không khi chưa sanh, được sanh thì tán loạn ác dứt, mình khởi hai cái nghĩ đó thì cái tán loạn nó dứt. Sau khi xuất định, không để ý mà vẫn hiện quay nghi, được dạy tức thành công án, không cố tâm xoay lại mà thành tu chứng, công án được thành. Đó là tin tức báo điềm. Trước là nhân duyên bờ mé kia của không kiếp, cái then chốt thiết yếu mái linh của Phật tổ, chỉ một việc này cần phải thôi đi, dứt đi, mát lạnh rười rưỡi đi, một niệm ngàn năm đi, cho lạnh cây khô đi, lò hương miếu cổ đi, một mảnh lụa trắng đi. Rất mong, rất mong. Đó là cái lời nhắc nhở Ngài muốn nói cho chúng ta biết, cái tu là cốt phải thành công. Mà muốn thành công thì phải can đảm, chứ không có thường được. Vì vậy mà cái can đảm ở đây, Ngài bảo chúng ta khi mà nó lộn xộn quá thì cứ nghĩ rằng như người chết, thân này nó cứng đờ chết rồi đó, rồi coi nghĩ cái gì, rồi lát rồi nó tự hết. Ở đây những cái lời nói mà quý vị đọc thấy khó hiểu, tôi nói thêm cho rõ. Cần phải thôi đi, dứt đi, tức vừa nghĩ gì thì buồn, đó là thôi, không cho nó nghĩ nữa là dứt. Mát lạnh rười rưỡi đi, tức là phải buông hết để tâm mình nó mát mẻ nhẹ nhàng. Một niệm ngàn năm đi. Tại sao một niệm mà ngàn năm? Chỉ là một cái thấy tâm vắng bạc, đó là một niệm ngàn năm đó, chứ không phải khởi lên mà ngàn năm đó. Nhớ như vậy. Cho lạnh cây khô đi, như là cây khô, như cho lạnh trong tâm mình. Lò hương miếu cổ đi, tức là cũng là lót khô lạnh á. Một mảnh lụa trắng đi, tức là tâm mình một bề trong trắng, không có cái gì hết. Đó là một tấm lụa trắng. Như vậy rất mong, rất mong quý vị tu thiền cho được. Đó là cái bài tọa thiền dụng tâm ký của quốc sư Viên Minh, hiệu là Quánh Sơn, ở chùa Tổng Trì bên Nhật Bản, chỉ dạy bữa nay tôi đã giảng xong. Kỳ sau thì tới tham thiền yếu chỉ của Hòa Thượng Hư Vân ở Trung Hoa, cái một vị thiền sư rất là cận đại, để cho quý vị hiểu hết, biết qua hết cái tư cách tu của người xưa, từ xa, từ xưa cho tới gần, hiểu cho rõ để quý vị không nghi ngờ. Giờ đây tôi nói lại, cái tháng tới chúng tôi sẽ giảng ngày 28 tháng 7 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch. 28 tháng 7 dương lịch, mùng 8 tháng 6 âm lịch. Đó là ngày tôi giảng tiếp cái cuốn của Ngài Hư Vân. Rồi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.